Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều hôm nay thì chúng ta còn cái buổi cuối ở thiền đường Thiền Lâm. Thì như sáng nay thì chúng tôi đã có chia sẻ với đại chúng đó, tức là khi mà chúng ta đi vào các cái phương pháp tu tập thì chúng ta phải thứ nhất là chúng ta phải nắm vững cái lời dạy của Đức Phật và đem vào thực hành để làm sao chúng ta thấy được cái sự thay đổi, tức là có sự chuyển hóa rõ ràng. Và nếu không có nhận diện được thì quý vị biết rằng chúng ta đã vô tình làm tổn hại mình rất nhiều, cũng như làm tổn hại cái môi trường. Và như tuần rồi thì chúng ta học ở trên YMCA á, thì chúng tôi có nói với quý vị là cái ảnh hưởng của từ mỗi cá nhân cho đến cái vũ trụ nó rất lớn. Và nếu như chúng ta không có cái khả năng mà quán chiếu nhìn lại á, thì chúng ta thấy nó cứ đi vào cái vòng luẩn quẩn, tức là nó cứ đi vào cái vòng luẩn quẩn. Lấy một cái ví dụ như ngày nay mình đã làm cho cái cơ thể mình nó bị bất quân bình, nó bị bất an, kể cả phần vật lý, sinh lý và tâm lý. Vật lý là như thế nào? Vật lý quý vị thấy rằng trong mỗi tự thân của mình, tức là cái tứ đại nó không hòa hợp. Mình đã vi phạm cái đó bằng cách nào? Tức là mình tiêu thụ quá nhiều. Quý vị thấy càng ngày, nhất là ở cái châu Âu và châu Mỹ này, càng ngày mình càng bị overweight, tức là càng ngày mình thấy cái thân tướng của mình càng ngày nó nặng nề hơn. Tức là khi mà cái thân tướng mình nặng nề hơn thì cái sự chuyển dịch của các cái dịch trong cơ thể mình, tức là máu huyết và các cái dịch bạch huyết, tức là những cái dịch mà để nó nuôi dưỡng cơ thể mình, nó lưu chuyển những cái tế bào để bảo vệ cơ thể mình, nó sẽ bị ngưng trệ, nó sẽ bị tù đọng lại. Thành ra khi mà mình bị tù đọng lại thì bắt đầu bệnh tật nó phát sinh. Và bệnh tật nó phát sinh xong rồi cái tâm thần của mình nó cũng bất ổn. Tại sao? Tại vì từ cái thể khí, đầu tiên là từ cái thể năng lượng, từ năng lượng đó nó mới bắt đầu nó di chuyển, nó mới tạo ra cái sự di chuyển của môi trường, của không khí, nó mới tạo ra gió. Gió có chuyển động thì nó mới bắt đầu nó làm cho nước chuyển động. Và nước có chuyển động đó, thì nó mới làm cân bằng hết cái đại địa của mình. Tức là quý vị thấy hiện nay chúng ta đang sống trên trái đất này, 3/4 là nước, 3/4 là nước. Và tất cả cái nước, mình thấy rằng cái nước mà nó càng lưu chuyển nhanh bao nhiêu, dĩ nhiên đừng có quá nhanh. Tức là khi mà cái nước mà nó lưu chuyển quá nhanh thì nó sẽ tạo nên những cái cơn xoáy, những cái cơn lốc, hay là nó sẽ làm xói mòn. Nhưng mà ngược lại, nếu mà nó chảy chậm hay là nó không chảy thì chuyện gì xảy ra? Một cái dòng nước mà không chảy, chảy chậm thì mình thấy là rong rêu, rác rưởi, lăng quăng, mũi mòn, đủ thứ hết, phải không? Tức là khi cái dòng nước mà nó càng chảy chậm bao nhiêu hay nó càng tù đọng bao nhiêu thì cái nước nó bắt đầu nó sinh rong rêu, mũi mòn, lăng quăng, rác rưởi, nó đọng lại, và cái khí hôi, khí độc bắt đầu nó sinh ra. Và như vậy cứ từ từ cái môi trường nó càng ngày nó càng ô nhiễm. Thì như vậy trong cơ thể mình cũng vậy, trong cơ thể mình. Và cái thứ nhất là ngay trong tự thân của mình, tức là mình thấy càng ngày do cái tiêu thụ của mình, do cái tiêu thụ của mình không có cân bằng, thành ra mình bị nó phát, tức là cái gì, trong bốn cái đại của mình, địa đại, thủy đại, phong đại và hỏa đại, thì do cái mà mình tiêu thụ quá nhiều nó làm cho cái địa đại của mình nó xâm lấn, tức là càng ngày mình càng thấy mình phát to ra, phát nặng nề lên. Thì như vậy cái địa đại của mình nó bắt đầu, cái địa đại của mình nó bắt đầu nó lấn chiếm, nó làm trạch đi cái tỷ lệ 1/4. Tại vì ở ngoài vũ trụ của mình á, chỉ có 1/4 là đất thôi, 3/4 là đại dương, 3/4 là nước. Nó giữ cái sự quân bình về tỷ lệ của địa đại và thủy đại, đồng thời nó giữ được cái sự lưu chuyển. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu mình xâm lấn cái này thì như vậy nó sẽ tạo một áp lực và nó làm thay đổi hết tất cả, từ trong tự thân của mỗi người cho tới cái vũ trụ, nghe không? Thành ra đó là cái điều thứ nhất, ảnh hưởng của tự thân mình. Cái điều thứ hai cũng do cái quy luật bảo toàn năng lượng, tức là khi mình kéo cái địa đại về phía mình thì cái địa đại của bên kia nó sẽ thiếu. Quý vị thấy từ đó nó tạo ra một cái sự chênh lệch quá lớn. Khi mà mình tiêu thụ quá nhiều ha, thì như vậy tất cả những cái nguồn tài nguyên nó đi về những cái xứ này hết, thành ra cái số lượng người chết đói càng ngày càng gia tăng. Chứ thật ra vũ trụ luôn luôn có đầy đủ thực phẩm. Ngày xưa ông bà mình nói đó đúng, tức là trời sanh voi sanh cỏ. Nhưng mà thật ra nếu mình hiểu nghĩa rõ ràng theo như Đức Phật dạy á, tức là các pháp nương nhau mà sinh ha, tức là các pháp nương nhau hay là duyên sanh, từ pháp này nó sanh ra pháp kia. Và cái trật tự của vũ trụ nó đã có sự sắp xếp, nó đã có sự sắp xếp. Nếu như chúng ta không lạm dụng, tức là chúng ta tuân thủ theo cái quy luật của vũ trụ tạo hóa, mà như hôm trước chúng ta đã học, tất cả mọi loài chúng sinh 99% đều phải sử dụng cái rau cỏ này cả. Chỉ có 1% là những người có khả năng hấp thụ cái năng lượng trực tiếp của vũ trụ mà sống mà thôi. Đó là những vị thiền sư, những người tu yoga, những người tu khí công, hay là những người tu tiên mà người ta thành tựu. Còn ngoài ra 99% chúng ta, tất cả những con vật dù lớn dù nhỏ đều phải sử dụng cái nguồn thức ăn và lấy từ năng lượng của vũ trụ qua cây, cỏ, hoa, lá hết. Thành ra nếu như chúng ta tuân thủ cái này thì với cái trật tự vũ trụ, trái đất này dư sức nuôi trên 10 tỷ người chứ không phải là 7 tỷ người như ngày nay. Nhưng mà do thì chúng ta đem cái rau quả cũ này chúng ta đi nuôi súc vật, chúng ta làm ô nhiễm là thứ nhất, chúng ta tàn phá môi trường là thứ hai, và chúng ta đốt thêm một cái loại, một loạt năng lượng và thời gian nữa. Thành ra chúng ta làm trạch đi cái quy luật của vũ trụ thành như vậy. Một bên chúng ta tiêu thụ quá nhiều cái này, thành ra chúng ta cái thân chúng ta càng ngày càng lớn, càng cồng kềnh, trong khi cái lượng thực phẩm này không đủ để nuôi cái thế giới thứ ba. Thành ra nó tạo ra cái sự chênh lệch quá lớn ha. Và chính vì cái sự chênh lệch như vậy thì nó mới làm cho cái vỏ trái đất của chúng ta nó bị áp lực, và nó mới bị trượt lên nhau, nó mới gây ra những cơn sóng thần hay là động đất đó. Hay là chẳng hạn như ngay trong bản thân chúng ta, chính vì cái sự vượt trội như vậy, thành ra nó mới sản sinh ra gì? Những cái sự bế tắc. Tại vì khi mà cái địa đại nó quá nhiều thì nó sẽ làm ngăn cản cái sự lưu chuyển của các cái thể dịch trong cơ thể mình, tức là thủy đại. Mà khi cái thể dịch trong cơ thể mình thủy đại bị ngưng đọng lại, thì như chúng ta nó ở ngoài vũ trụ, nước mà ngưng lại thì nó sinh ra gì? Rong rêu, lăng quăng, mũi mầm, rác rưởi, khí hôi, khí độc. Trong cơ thể mình cũng vậy, thành từ đó mình mới sinh bệnh tật, mình mới sinh những khối u, khối bướu. Thấy chưa? Thành ra chúng ta thấy cái sự liên quan rất là mật thiết, rất là rõ ràng. Do vậy mà chỉ một cái động tác khi chúng ta chuyển đổi, là chúng ta chuyển đổi được hết cho từ thân mình, cho mọi người và cho cả vũ trụ. Khi chúng ta không tiêu thụ thì ngay lập tức nước chảy về chỗ trũng. Đó là nguyên lý chung của vũ trụ. Mình chẳng cần phải đem cái thức ăn, thức uống này đem cho người ta đâu, nhưng mà tự động nó sẽ chạy về bên kia, và nó sẽ cân bằng trở lại cái trật tự của vũ trụ. Cũng như khi mình giảm bớt cái địa đại của mình ha, thì như vậy mình sẽ đỡ bị cái lực hấp dẫn, cái trọng lực của trái đất nó trì trệ mình, hay là làm tổn thương mình, tổn thương những người khác. Thành ra trở lại, tức là ở đây bây giờ chiều nay thì chúng tôi chỉ tóm tắt cho quý vị đi vào cái phương pháp thực tập ha. Cái phương pháp thực tập thứ nhất là gì? Thứ nhất là chúng ta phải nhận diện, chúng ta phải nhận diện ngay trong cái hiện trạng bây giờ của mình, mình có vi phạm cái trật tự đó hay không. Tức là những người nào thấy mình có những cái triệu chứng, thứ nhất là mình thấy rằng mình hơi nặng nề một tí xíu, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình thấy rằng mình ăn không ngon, mình ngủ không yên, mình bắt đầu bị rối loạn tiêu hóa, rối loạn bài tiết, tức là nay thì đi vệ sinh được, mai đi không được, bữa thì táo, bữa thì chảy, đi trật giờ. Thì lát nữa chúng ta sẽ đi đến cái chu kỳ sinh học, và một trong những cái này là chúng ta đang vi phạm cái chu kỳ sinh học này. Do vậy mà chúng ta bị bệnh lý cũng khá nhiều, và trật tự của vũ trụ cũng đang bị rối loạn, thành ra chúng ta mới bị thiên tai bão lụt rất là nhiều đó. Thành ra khi mà chúng ta thấy chúng ta bị rối loạn nội tiết ha, chẳng hạn như tiêu hóa không điều hòa, bài tiết không điều hòa, nay thì đi lỏng mai đi đặc, nay thì đi giờ này mai đi giờ khác, hay là chúng ta bị cái tâm thành chúng ta bất an, lúc nóng, lúc lạnh, lúc bực bội, lúc thoải mái. Nói chung là chúng ta không giữ được một cái trật tự nó bình ổn. Đối với phái nữ thì chẳng hạn như đối với những vị mà còn trong tuổi có thời kỳ kinh nguyệt, thì nếu chúng ta thấy chúng ta bị rối loạn, đó cũng là một vấn đề. Chẳng hạn như khi mình thấy người mình nóng quá, lạnh quá, tức là mình bị rối loạn nội tiết tố từ trên cái tuyến tùng của mình, mà ảnh hưởng trực tiếp quan trọng nhất đối với phụ nữ là cái tuyến giáp tràng. Và chính vì đó thì ngày nay chúng ta thấy đa số cũng bị cái bệnh lý này. Và từ cái rối loạn cái tuyến giáp tràng này thì nó ảnh hưởng tới tất cả những cái tuyến nội tiết khác. Thành ra chúng ta cũng phải biết nhận diện. Rồi cái kế tiếp nữa, để nhận diện những cái đó thì quý vị còn phải, cái này thì chúng tôi cả đã chia sẻ năm ngoái sơ lược rồi, tức là chúng ta phải biết theo dõi những cái chất thải của mình. Nếu như mình thấy cái lượng chất thải phân nước tiểu của mình mà nó không điều hòa, nó có những cái gì khác biệt, chẳng hạn như màu nó quá đậm, mùi nó quá nồng, hay là nó quá thô, nó quá lỏng, nó có máu, có nhờn, thì khi đó mình phải biết lắng nghe và điều chỉnh. Và tất cả những cái thức ăn, thức uống của mình nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp trong vòng 1 đến 2 ngày liền, nếu như mình chịu khó để ý. Thì khi mình để ý được thì mình sẽ thay đổi cái chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt của mình. Khi mà mình có thể làm được những cái này thì quý vị không cần phải đi vào những cái sâu hơn. Nhưng mà nếu mà mình mất cái cơ hội để mà theo dõi những cái lít chất thải đều đặn của mình hàng ngày, là phân với nước tiểu hay là mồ hôi, thì như vậy mình bắt đầu mình đi tới cái chiều sâu hơn một tí xíu. Tức là quý vị xem thử coi cái da của mình nó có khô hay không, có nứt, có ngứa hay không, có bị eczema, tức là bị vảy nến, bị các cái bệnh ngoài da hay không. Chúng ta bắt đầu xem cái khớp của mình thử coi nó có sưng, nó có đau, nó có kêu lục cục khi mình di chuyển hay không. Rồi tới các cái móng tay của mình, cái này cũng là một cái, móng tay, móng chân mình rất là dễ theo dõi. Và cái này thì thường sau 3 tháng, khi cái tình trạng bệnh lý của mình mà mình không theo dõi được, nó bắt đầu nó đi vào cái tiềm ẩn, nó đi vào cái bệnh kinh niên rồi, thì mình sẽ thấy móng tay, móng chân của mình nó sẽ thay đổi. Thay đổi thứ nhất là gì? Thay đổi thứ nhất là mình không còn thấy nó được hồng hào đều đặn nữa, mà có khi nó sẽ có những cái đốm trắng, những cái khoảng màu trắng hồng hay là màu hồng nhạt nằm ngay chính giữa. Rồi có khi mình thấy cái hạt gạo ở dưới chân móng của nó bắt đầu nó nổi cao lên. Khi mình thấy những cái hạt gạo ở dưới cái chân móng của mình nổi cao lên là mình biết rằng cái tình trạng bệnh lý của mình, tình trạng sức khỏe của mình, tình trạng cái đường hô hấp của mình nó cũng đã bị suy kém. Rồi khi mình thấy những cái hạt gạo mà mình thường, tức là những cái đốm trắng, những cái đốm trắng, cái hạt gạo nằm ở dưới móng của mình là khác, nhưng mà có những cái hạt trắng nó nhỏ, nó nằm giữa móng. Và mình thường tin gì đó, mình nói khi nó nổi ở móng nào thì nó có vấn đề của móng đó. Cái gì buồn vui xui tình bạn gì đó, cái đó thật ra nó không phải đâu, không, chẳng qua là cái đó là cái sự rối loạn nội tiết tố của mình. Và thường thường cái rối loạn, từ cái rối loạn nội tiết tố nào, rối loạn nội tiết tố, hai cái mà ảnh hưởng nhiều nhất đối với nó là trở lại là rối loạn của cái tuyến giáp tràng. Là tại vì cái tuyến này nó sẽ ảnh hưởng đến cái tuyến thứ hai cũng khá quan trọng đối với nữ, là cái tuyến nội tiết ở sinh dục, để nó tiết ra cái hormone nữ là cái estrogen. Đối với nam thì nó ảnh hưởng nhiều tới cái tuyến thượng thận, để nó tiết ra cái corticosteroid với là những cái hormone, cái growth hormone, là những cái kích thích tố trưởng thành. Và từ hai cái rối loạn nội tiết tố đó, nó sẽ dẫn tới cái rối loạn của hấp thụ calcium, tức là chất khoáng. Thì trong tất cả những chất khoáng đó thì cái chất calcium nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Và khi nó biểu hiện lên đây cho mình thấy, đó là cái tình trạng mình bị rối loạn calcium, chứ không có gì hết. Tại vì cái móng của mình nó là keratin, và những cái hạt trắng trắng đó là những cái calcium nó bị rối loạn, nó bị thải ra. Và thay vì nó sẽ thải qua đường tiểu, qua đường kia, thì giờ nó sẽ đẩy ra đây, thì những cái mình đốm trắng trắng đó là những cái calcium nó bị deposit và nó đẩy ra đó. Thành ra khi mình nhìn thấy cái đó thì mình biết rằng cái tình trạng nội tiết tố của mình nó bị rối loạn. Rồi khi mà mình bắt đầu mình thấy đầu cái móng, tức là dưới cái chân móng của mình là bắt đầu nó nổi những cái nó gọi là cái hạt gạo, nhưng mà thật ra nó gọi là cái base, tức là cái nền tảng của nó, mà nó bắt đầu nó trồi cao lên, tức là mình biết rằng cái tình trạng khí lực của mình nó cũng đã suy giảm. Nói chung là tổng tình trạng khí lực của mình, miễn dịch của mình nó suy giảm. Còn khi mà mình thấy ở giữa cái móng tay của mình mà nó có cái khoảng màu hồng nhạt, nó bắt đầu nó gia tăng thay vì nó màu hồng đều. Bây giờ nó bắt đầu nó có những cái khoảng hồng nhạt chính giữa cho tới nó có màu trắng nhạt, thì nó sẽ biểu hiện hai cái. Nó biểu hiện cái đầu tiên hết là do mình bị thiếu oxy đường hô hấp trước, tức là khi cái đường hô hấp của mình nó kém, tức là mình bị căng thẳng quá, mình thở cạn quá, không đủ oxy. Thì khi không đủ oxy á thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ không làm cho cái tế bào máu của mình được trao đổi chất đầy đủ ở các cái phế nang này. Và như vậy nó không làm cho cái máu mình từ đen hóa thành đỏ được. Nó không làm cho cái máu mình từ đen hóa thành đỏ. Thì như vậy nó sẽ có nhiều cái tác hại. Cái tác hại thứ nhất là nó sẽ không cung cấp đủ oxy vào trong các tế bào. Và khi không đủ oxy như vậy thì để bù đắp lại thì bắt buộc tim phải làm việc nhiều hơn, phải đập nhanh hơn. Thành ra từ đó mình bị qua cái bệnh tim mạch. Cái thứ hai nữa là quý vị biết rằng cái oxy này nó làm gì? Nhiệm vụ chủ yếu nhất của nó là để nó đem vào các tế bào, các cái nhà máy, để nó đốt các cái nguyên liệu của mình đem vào, tức là những thức ăn, thức uống của mình đem vào nó phải được đốt lên để nó sản xuất ra cái năng lượng. Và cơ thể mình cần cái năng lượng đó để sử dụng cái năng lượng nó để hoạt động, chứ không phải cơ thể mình sử dụng trực tiếp thức ăn, thức uống. Cũng như quý vị thấy rằng tất cả những cái năng lượng mình sử dụng trong cuộc sống của mình là gì? Chủ yếu là năng lượng. Thì cái năng lượng đó của mình có nhiều nguồn. Mình lấy củi mình đốt ra, mình lấy cái hơi ga mình đốt ra, mình lấy điện mình đun lên, mình lấy than đá vân vân. Thì tất cả những cái nguồn nguyên liệu đó cuối cùng nó phải cung cấp ra cái gì? Cái heat. Và cái heat đó là cái năng lượng. Thì mình sử dụng cái đó để mình nấu nướng, để mình sưởi ấm, để mình quân bình. Cũng giống như trong cơ thể mình, tất cả những cái bộ máy trong cơ thể mình, tim, gan, phèo, phổi, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, và cái thân nhiệt của mình cũng vậy. Nó cần là cần cái heat đó, nó cần cái năng lượng đó, chứ nó không cần thức ăn. Mình bỏ thức ăn gì vào mặt nó, nếu giả sử như mình bỏ thức ăn đúng thì nó sẽ cho ra cái năng lượng đúng. Nếu mình bỏ thức ăn sai thì nó cho ra cái năng lượng sai. Có khi nó phải tốn rất nhiều công sức để nó biến cái nguyên liệu đó thành ra cái năng lượng, cái heat đó, thành ra mình vô công. Và thậm chí nó để lại những cái sản phẩm phụ. Và cái thứ hai nữa là hầu hết tất cả những cái năng lượng đó muốn đốt lên thành heat thì nó phải cần có cái oxy. Nó cần có oxy. Quý vị thấy cái hơi ga cũng vậy, cái củi cũng vậy, là chất đốt cũng vậy. Mình đốt phải cần có oxy. Nếu như mình đốt mà thiếu oxy thì nó sẽ cung cấp ra sức nóng mà nó để lại sản phẩm phụ nhiều. Thì như vậy, nếu như chúng ta không hít thở đúng thì cái tổn hại thứ nhất là nó tổn hại từ cái hệ hô hấp. Nó là cái cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp trước hết. Sau đó nó bắt đầu nó tổn hại đến cái hệ tuần hoàn, tức là tim mạch phải làm việc nhiều hơn, nhanh hơn để compensate, tức là để bù đắp lại cho cái lượng oxy nó không đầy đủ. Và cái thứ ba nó sẽ ảnh hưởng qua cái hệ bài tiết, hệ tiêu hóa của mình, tức là nó không đốt được hết tất cả những cái thức ăn mình đưa vào để biến nó thành năng lượng. Thành ra như vậy, mình ăn vào mà nó không có đủ oxy để nó đốt lên thì nó sẽ biến thành những cái chất cặn bã độc tố. Thành ra từ đó nó sẽ sinh ra những cái khí độc, chất độc, và nó làm tổn hại cái hệ tiêu hóa và bài tiết của mình. Thấy không? Thành ra quý vị thấy chỉ có một cái việc mà mình làm không đúng là nó dính liền đến tất cả những cái cơ quan khác. Chưa kể nữa là những cái khí độc mà nó tạo ra khi nó không đốt được hết, khi mà nó không phân hủy được hết, thì nó còn làm tổn hại tới cái hệ thần kinh của mình. Thì cái ví dụ mà chúng tôi thường hay nói đó, tức là quý vị thấy rằng ở nhà mình mà mình có cái bếp ga hay là cái hộp bếp ga thôi, khi mà mình bật nó lên mà lửa nó chưa kịp bắt vào để nó cháy, cái hơi ga nó chỉ xì ra chỉ có vài ba giây thôi, thấy không? Mà một tí xíu ga trong cái bếp hay là trong cái hộp quạt, nó chỉ xì ra vài ba giây mà nó pha loãng với vài chục khối không khí, mà mình chỉ hít vài ba phút thôi hay là vài ba giây mà mình đã thấy nó khó chịu, nó chóng mặt, nó nhức đầu. Tùy theo mình hít nhiều hay ít và tùy theo cái cơ thể mình nó nhạy cảm hay không. Còn huống chi những cái hơi, mình thấy chẳng hạn như cái ngày nào mà mình ăn càng thơm càng ngon, càng nhiều chất đạm bao nhiêu, thì cái hơi mình xả ra nó càng hôi càng thối bấy nhiêu. Thì cái hơi ga nằm trong bụng mình, cái hơi ga nằm trong bụng mình, đó là những cái hơi ga mà người ta lấy để người ta sử dụng nấu nướng. Tức là nó giống như vậy, nó thậm chí nó còn đậm đặc hơn. Và như vậy nó sẽ thấm qua cái màng ruột mình và nó đi vào cái hệ thần kinh của mình, rồi nó làm tê liệt tổn hại hết cái hệ thần kinh mình. Thành ra mình bị đau nhức, bị say sẩm, bị chóng mặt, bị rối loạn tiền đình vân vân và vân vân, cũng từ cái chế độ ăn, chế độ thở của mình không đúng đó. Thành ra khi mà chúng ta thấy rằng cái móng của mình mà nó bắt đầu nó nhạt dần cho đến khi nó trắng, là mình bắt đầu mình biết cái tình trạng của mình nó suy sụp, cái hệ hô hấp của mình đang có vấn đề nặng. Thì mình phải bắt đầu tập ra ngoài không khí nhiều tí xíu đi, tập thể dục nhiều hơn tí xíu. Khi mình thấy người mình đau nhức nhiều, thấy người mình bắt đầu mệt mỏi nhiều, đầu óc mình bắt đầu choáng váng, hay bị say sẩm, hay bị nhức đầu, vân vân, là đó là cái triệu chứng nó báo cho mình biết rồi. Đừng chờ đến lúc mà mình bị khô lá, của mình ngất xỉu, hay là mình thấy nhà cửa quay vòng vòng, thì coi chừng lúc đó nó tổn hại cái hệ thần kinh mình khá nhiều rồi. Cho đến lúc nữa là mình thấy cái đầu ngón tay của mình nó bắt đầu nó không còn màu hồng nữa, mà nó chuyển qua màu tím nhạt, là bắt đầu nó qua cái hệ tim mạch của mình bị suy sụp rồi. Và khi nó bắt đầu nó bị tím đậm nữa, thì coi như là cái tim của mình tổn hại khá nặng rồi. Thành ra quý vị thấy khi mà mình bị trời lạnh quá, khi mình hồi hộp quá, mình lo lắng quá, mình bắt đầu thấy tay chân mình tím tái, thì đó là bắt đầu có triệu chứng của tim. Và tim càng nặng bao nhiêu thì cái trường hợp, cái hiện tượng mà tím tái đầu ngón tay, đầu ngón chân hay môi của mình, là biết rằng cái hệ hô hấp tuần hoàn của mình hay hệ tim mạch của mình nó đang có vấn đề khá trầm trọng rồi. Rồi cái kế đến nữa là mình có thể làm gì? Mình có thể xem xét thử coi là cái vùng trán, vùng mắt của mình, đây là một cái vùng nó biểu hiện rất nhiều. Nó không những biểu hiện cho mình biết là cái tình trạng khí lực của mình, tình trạng hệ hô hấp, hệ tuần hoàn của mình. Tức là chẳng hạn như khi mình nhìn cái mặt của mình, cái môi của mình, cái tròng con mắt của mình mà mình thấy trắng nhợt nhạt, là mình biết rằng mình bị thiếu máu. Khi mà mình thấy nó lờ đờ, tức là nó thiếu khí, không những thiếu máu mà cái khí lực nó không có nữa. Rồi khi mình nhìn thấy nó bắt đầu nó vàng hay là nó bủn bủn, là mình biết rằng cái gan, cái mật của mình có vấn đề đó. Và đặc biệt là ngày nay chúng ta bị bệnh về gan khá nhiều, thành chúng ta thấy nếu như chúng ta không hít thở, không thanh lọc đúng, thì cái tình trạng bị nhiễm độc hay là bị bệnh về gan mật nó càng ngày càng gia tăng. Cái da của mình càng ngày nó càng bủn bủn, nó càng vàng. Và cái tròng mắt của mình nó cũng vậy, nó bắt đầu nó vàng cho tới nó bị đỏ, là do cái gan của mình sau khi nó bị tổn hại thì nó sẽ bế tắc và máu huyết nó không lưu thông được nữa đó. Thì đó là một vài cái dấu hiệu, nếu như mình phát hiện nó sớm, mỗi ngày 2-3 ngày là tệ nhất, tức là trong một tuần lễ, làm gì làm phải cố gắng nhìn vào gương quan sát của mình khi mình rảnh rỗi hay là khi mình đi tắm rửa đó. Tắm rửa khoảng chừng 10-15 phút thôi chứ không cần lâu, nhưng mà mình có đủ thời gian để mình khảo sát hết nó. Và đặc biệt là cái buổi sáng sớm là dễ phát hiện nhất, là tại vì nó phản ánh trung thực nhất cái tình trạng bệnh lý của mình. Đó là lý do tại sao quý vị thấy ngày xưa những ông thầy thuốc người ta thường bắt mạch buổi sáng sớm, chứ người ta không bắt mạch buổi trưa hay buổi chiều. Thành ra khi bắt mạch, cái người thầy thuốc còn phải xem cái khí lực, rồi cái thể lực của bệnh nhân, tức là bằng cách đó là vọng văn vấn thiết, tức là phải nghe cái tiếng nói, rồi phải hỏi, phải nhìn cái sắc mặt, nhìn cái năng lượng, thì lúc đó người ta mới xem mặt đó, thì nó mới biểu hiện trung thực được. Và chúng ta có thể tự làm cho mình được nha, chúng ta có thể tự làm được cho mình. Và nếu chúng ta phát hiện nó sớm bao nhiêu thì chúng ta có khả năng điều chỉnh nó dễ bấy nhiêu. Còn khi mình để nó càng sâu bao nhiêu thì nó càng rối rắm bấy nhiêu. Trở lại, cái lý do mà nó rối rắm này, nó có nhiều lý do lắm, mà cái lý do chủ yếu nhất là do chính mình tạo ra. Tại sao? Khi nào mà quý vị có thể đơn giản hóa được cái nguồn năng lượng mình đưa vào, tức là quý vị ăn uống thật là đơn giản, đừng có chế biến cầu kỳ, đừng có sử dụng quá nhiều thực phẩm trong một bữa. Thì nếu mà quý vị làm được như vậy đều đặn chừng vài ba tuần cho tới 3 tháng là tối đa, thì mình sẽ thấy liền ngay lập tức cái sự chuyển hóa về thể chất của mình cũng như về tâm linh của mình nha. Còn nếu mà mình còn tính toán làm ăn nấu nướng hay là mình còn ăn uống cầu kỳ phức tạp thì không cách nào quý vị chuyển hóa được cái gì cả. Tại vì đó là cái nguồn năng lượng hiện nay mình dựa vào nó chủ yếu nhất. Còn nếu mà quý vị dựa vào cái năng lượng của tầng cao nha, nếu mà mình biết cách dựa vào năng lượng của tầng cao thì như vậy những cái thức ăn đó sẽ không ảnh hưởng mình. Nhưng mà mình thấy rằng bây giờ tất cả chúng ta hầu như 80-90% mình vẫn còn phải lệ thuộc vào ngày 2 bữa cho tới 3 bữa. Mình đi làm gì làm, giàu có nghèo nàn gì, mình cũng phải bị lệ thuộc một ngày 2-3 bữa ăn. Và mình vẫn còn bị cái nguồn năng lượng thứ nhất này nó chi phối, tức là thức ăn qua đường miệng. Do vậy mà nếu mình còn để cho nó bị cầu kỳ, nó phức tạp, không? Thì như vậy không cách nào mình chuyển hóa được những cái tầng trên, không cách nào mình làm cho cái cơ thể của mình, tất cả những cái cơ quan của mình nó được thảnh thơi, nó được làm việc một cách dễ dàng, đơn giản. Và nếu như vậy thì cái bệnh lý nó cũng vậy, khi mà cái triệu chứng nó bắt đầu, nó càng đi sâu bao nhiêu, càng để lâu bao nhiêu thì nó càng rối rắm bấy nhiêu. Do vậy mà nếu mà chúng ta chưa thay đổi được cái nguồn đi vào thì chúng ta phải cố gắng nhận diện cái con đường ra, càng sớm bao nhiêu thì càng dễ điều chỉnh bấy nhiêu. Đó. Thì khi mà mình bắt đầu phát hiện được, khi mình bắt đầu phát hiện được những cái thay đổi như vậy, thì bây giờ cái chuyện trước hết mình phải làm là cái gì? Cái điều này cũng vậy, tức là chúng tôi cũng đã nhắc nhở và chúng tôi cũng đã tổ chức rất nhiều cái khóa tu để giúp quý vị. Quý vị thấy rằng xưa nay mình cứ quen cái tật ôm vào, gom góp vào ha. Tức là từ cái tính toán, từ cái làm ăn cho tới từ cái ăn, cái mặt, từ cái diễn vậy, tức là mình cứ quen đưa vào, mình gom góp vào, mình chất chứa. Và vì chưa biết thiểu dục tri túc, tức là chưa biết dừng đúng lúc, thành ra càng ngày mình càng nặng nề hơn, càng ngày mình càng vướng mắc hơn, và càng ngày mình càng có nhiều cái độc tố hơn. Thành ra cái trước hết chúng ta cần phải làm là dừng lại, dừng bớt cái việc đưa vào, dừng bớt cái suy nghĩ, dừng bớt cái lăng xăng nha. Thì cái mà chúng tôi nói như hồi nãy, tức là chúng ta đang bị cái địa đại nó xâm lấn, tức là chúng ta đang thấy con người chúng ta nó càng ngày nó trở nên nặng nề hơn, thô thiển ra ha. Thì như vậy cái việc trước hết là chúng ta phải cố gắng tập dừng, bớt đưa vào những cái thể vật chất, bớt đưa vào những cái độc tố, và từ đó cơ thể chúng ta, đặc biệt là cái hệ tiêu hóa, nó sẽ được nghỉ ngơi trước hết ha. Khi mà cái hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi thì ngay lập tức cái hệ nội tiết, hệ bài tiết, hệ miễn dịch nó sẽ được nghỉ ngơi. Và khi nó có nghỉ ngơi như vậy rồi thì nó mới bắt đầu đẩy ra từ từ. Quý vị thấy chẳng hạn như cái nhà của mình, khi mình mới mua cái nhà nó trống trải, nó rộng rãi, nó sạch sẽ, phải không? Tuần này đi hàng miếng về, tuần sau đi tha miếng về, nghe nói buy one get one free lượm về. Có khi mình không xài, nhưng mà vì mình thấy nó rẻ, mình bị nó dụ, vì mình cứ chấp tuần này qua tuần kia, tháng này qua tháng kia và năm này qua năm kia. Dần dần tất cả mấy cái closet mình nó đầy, tất cả những cái garage của mình nó đầy, tất cả mấy cái hallway của mình nó đầy từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Thì như vậy lúc mình mới mua cái nhà mình nó sạch, nó đẹp, nó thơm tho, nó trống trải, nhưng mà dần dần bắt đầu mình nghe nó gì? Có mùi hôi, phải không? Có cái hơi ẩm nó ra, bắt đầu có dám, có chuột, có kiến. Thì như vậy mình bắt đầu thấy something wrong. Nhưng mà bây giờ mình biết nó chỗ nào? Đâu có biết, phải không? Muốn biết được mình phải làm sao? Dọn dẹp. Mà trước khi muốn dọn dẹp là mình phải làm sao? Ngừng, đừng có đi mua tiếp, đừng có đi tha về tiếp tục. Chứ còn tiếp tục đi tha về là không có cách nào hết trơn, hết chỗ để rồi. Thành ra mình trước hết là mình phải dừng, đừng có đi tha về nữa, phải không? Bước thứ hai là bắt đầu đem cho bớt, phải đem dọn dẹp cho bớt. Thì khi mình bắt đầu mình dọn dẹp, mình cho bớt, lúc đó mình mới thấy nó trống mấy cái closet, trống gara, trống mấy tủ, mấy cái góc. Thì lúc đó mình mới phát hiện cái chỗ này bị bể, chỗ kia bị xì, chỗ này bị ẩm nước, chỗ này có dám, có chuột. Lúc đó mình mới có thể nhận diện được cái chỗ nào có vấn đề, thì mình bắt đầu làm sao? Sửa sang, chùi rửa. Cơ thể mình nó cũng vậy. Lâu nay là mình cứ quen đem vào, và từ cái vật chất nó dính tới cái tinh thần. Tức là vì cái lòng tham của mình, vì cái sự không dừng nghỉ của mình, là mình cứ gom vào, mình đưa vào hoài. Và mỗi một lần mình đưa vào như vậy thì một phần thức ăn dinh dưỡng vào, nhưng mà độc tố cũng vào. Thành ra nó cứ nhét hết chỗ này, nó nhét chỗ kia. Khi nó nhét đầy hết chỗ rồi, nó không đẩy xuống được đường phân, đường đại tiện, nó không đẩy ra được đường tiểu tiện, nó không đẩy ra được trong mồ hôi, thì bắt buộc nó xì lên mặt, nó xì ra da, nó bắt đầu nó đẩy vô mấy cái khớp, nó làm cho mình càng ngày càng sưng ra, càng ngày càng bị nặng nề, càng bị bế tắc hơn. Thành ra chúng ta phải tập tối thiểu là một năm một lần nha. Dừng lại, đừng tiếp tục đưa nó vào nữa, để cho nó nghỉ ngơi. Rồi khi mà nó dừng lại như vậy thì chúng ta bắt đầu dùng những cái dung dịch rau cải, chẳng hạn như rau củ, chúng ta vừa tẩy rửa nó sạch sẽ và vừa làm mới lại hết tất cả những cái chất khoáng trong nó đó. Thì khi mà chúng ta dừng nghỉ lại như vậy, nó được nghỉ ngơi, nó bắt đầu dọn dẹp, nó tống độc tố ra hết, thì lúc đó nó mới có khả năng phát hiện được những cái chỗ tổn thương để nó sửa ha, để nó bắt đầu nó phục hồi, nó sửa sang lại. Và khi đó thì nó mới bắt đầu nó quay về, nó quân bình lại, nó thiết lập lại cái trật tự của nó được. Còn bây giờ là mình dùng cái bạo lực của mình violate nó, mình áp đặt nó, là mình cứ đưa vào mãi. Và quý vị nên nhớ, tức nước thì vỡ bờ, phải không? Tức là mình cứ dồn vào hoài, thì nó rám, nó chứa, thì càng ngày nó càng phì ra, càng ngày nó càng xì ra, càng ngày nó càng nặng nề hơn. Và cái khổ nổi, nếu như mình đưa vào những chất dinh dưỡng thì cũng vậy, theo nguyên lý của lực hấp dẫn, tức là nó sẽ làm cho mình càng ngày càng ăn nhiều hơn, càng dinh dưỡng hơn, mà mình béo phì, mình lên cân, cái đó cũng khổ. Thấy chưa? Mà nếu không may khi mình đưa vào, đặc biệt là thức ăn ngày nay, môi trường ngày nay có quá nhiều độc tố, thì lúc mà mình đưa thực phẩm vào nhiều như vậy thì độc tố cặn bã cũng vào. Và khi độc tố cặn bã vào nhiều thì cái lực hấp dẫn nó cũng sẽ bắt đầu nó tương tác, và nó làm cho mình bị độc tố càng ngày càng đi vào cơ thể mình nhiều hơn. Và theo nguyên lý của lực hấp dẫn, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thành ra nó cứ càng ngày nó càng bị bế tắc, bị nghẽn với những cái độc tố, chứ không phải là chất dinh dưỡng không thôi. Do vậy mà mình phải có một cái giai đoạn thanh lọc nha. Thì khi mà mình đẩy được những cái cặn bã độc tố ra, cái người mình nó bắt đầu nó nhẹ nhàng đi, bắt đầu nó sạch sẽ lại, thì lúc đó lực hấp dẫn sẽ tác động vào cơ thể mình theo con đường tích cực. Tức là người mình nó càng nhẹ bao nhiêu, nó càng sạch bao nhiêu, thì nó sẽ chiêu cảm cái năng lượng nhẹ nhàng và sạch sẽ nhiều bấy nhiêu. Và ngay lúc đó thì tự nhiên mình sẽ thấy rằng cái trí tuệ của mình, nó đầu óc của mình nó minh mẫn hơn ha. Nó không còn rối rắm nữa, và tại vì bao nhiêu cái rối rắm, bao nhiêu cái dơ bệnh nó đã được đẩy ra rồi, thì lúc đó là cái đầu óc mình nó thanh thản, nó nhẹ nhàng hơn, và cái cuộc sống tâm linh của mình nó sẽ bắt đầu nó được thăng tiến. Thì giống như ở đây, Chúng ta thấy khi mà chúng ta làm nhẹ bớt cái phần thân này thì tất cả những cái năng lượng này bắt đầu là nó đi lên. Do vậy mà cái bước đầu tiên hết nha, quý vị nên thực tập là mỗi một năm tối thiểu là phải có một lần. Tối thiểu là phải có một lần quý vị thành lập một tuần lễ là ít nhất, rồi sau đó mỗi một tuần lễ hay là mỗi một tháng mình phải nên có một ngày nữa. Thì như vậy mới có hy vọng là mình đẩy được hết tất cả những cái cặn bã độc tố ra khỏi cơ thể mình nha. Rồi mình mới bắt đầu làm cho nó nhẹ nhàng, nó sạch sẽ hơn. Và ngay lúc đó là cái gì? Quý vị thấy từ bi ngay chính lúc đó nha. Tức là cái sự hỷ xả cũng phải, tức là mình phải biết buông bỏ ra bớt. Và mình không có hiểu được mình, không thương được mình thì làm sao mình thương được người khác. Và ngay lúc mà mình thương mình chăm sóc mình buông bỏ ra bớt như vậy, tức là ngay lúc đó là mình đã bắt đầu tự nhiên mình đã chăm sóc được người khác và mình cho người khác. Tại vì khi mình không còn tiêu thụ nhiều nữa thì như vậy cái sản phẩm đó nó sẽ đi về cái phía thế giới thứ ba, những người nghèo đói, những người thiếu ăn thiếu mặc. Khi mà mình giảm bớt đưa vào như vậy, mình giảm bớt độc tố, tức là mình cũng đã thương mình. Và những cái này lúc đầu nó khởi phát là từ cái ý thức của mình, nhưng mà từ từ mình làm một cách gọi là cái nó gọi là vô duyên từ bi. Tại vì mình không cần hướng đến một người nào để mình cho cả, nhưng mà nó vẫn đi về cái hướng đó theo cái nguyên lý nước chảy về chỗ trũng. Cũng như khi mà mình biết chăm sóc tự thân mình thì mình biết chăm sóc tự thân mình biết làm sạch cái môi trường trong cơ thể mình, thì chính đó là mình đã tự chăm sóc cái môi trường, mình bảo vệ cái môi trường ở bên ngoài của mình. Và đó là mình chăm sóc những người khác, tại vì tất cả chúng ta đều sống trùng trong một cái thế giới này, cái môi trường nó sẽ ảnh hưởng chung hết. Và như vậy mình cũng không cần nhắm tới một đối tượng nào, thì cái đó cũng là mình phát triển cái lòng từ bi, mình gọi là vô duyên từ bi, không có giới hạn. Thì như vậy cái công đức của mình, cái phước báo của mình nó sẽ vượt trội hơn nữa. Đó, thành ra chúng ta cái việc trước hết là quý vị phải cố gắng tập dừng lại bớt, tập buông bỏ nó ra, tập thanh lọc nó cho sạch sẽ đi. Thì như vậy mình sẽ được nhiều cái lợi lạc về thân cũng như về tâm. Và mình càng thanh lọc, mình càng nhẹ nhàng bao nhiêu thì mình càng tương ưng với những cái tần số nó nhẹ nhàng, nó thanh lịch, hay là nó cái tần số nó càng cao bấy nhiêu. Thì như vậy cái việc tu tập của mình mới có giá trị. Còn nếu không, quý vị nên nhớ rằng cái thân vật lý, sinh lý và tâm lý của mình nó nối kết với nhau rất là mật thiết. Bây giờ mình ăn uống dơ dáy nặng nề thì không cách nào cái người mình khỏe được, cái tâm mình bình an được. Ngay cả trong cái giây phút hiện tại, ngay trong tự thân của mình mà mình chưa có thể nối kết, chưa có thể làm cho nó bình an được trong cái giây phút hiện tại đó, thì bây giờ làm sao mà mình đòi hỏi mình tương ưng với những cái cảnh giới ở bên ngoài mà mình cứ luôn luôn cầu? Không được quý vị. Là tại vì tất cả những cảnh giới bên ngoài có, tức là do từ bên trong mà có nha. Và mình mong cầu đến một cái cảnh giới an lành, khỏe mạnh, sạch sẽ, nhưng mà mình đang xây dựng là một cái cảnh giới ô nhiễm nặng nề trì trệ, làm sao nó tương ứng được, thấy không? Thành ra cái đó hoàn toàn mình nói là về lý nó đã không tương ứng, mà về sự nó cũng không tương ứng. Thành ra mình có làm cho bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, cuối cùng nó cũng chẳng được. Là tại vì nó hoàn toàn trái ngược nhau. Còn khi mà mình làm được cái thân mình nó nhẹ nhàng, nó sạch sẽ, cái tâm mình nó bình an rồi, thì quý vị không cần phải chạy đi đâu xa, không cần phải cầu tới ai hết. Ngay trong lúc đó là mình đã thấy cái sự hòa hợp của tứ đại mình. Mình đã thấy cái sự thống nhất của thân vật lý, sinh lý và tâm lý, tức là nó được bình ổn, nó được an lạc ngay lúc đó rồi. Thì nhân nào quả đó tương ưng, mình chẳng cần cầu nó cũng đến, mình chẳng cần muốn nó cũng tới, thấy không? Còn trong khi nếu mà mình làm ngược lại, một bên thì mình cầu nguyện, mình hướng tới, mình tu tập, nhưng mà một bên khác thì mình cứ đưa vào những cái chất nặng nề, những chất dơ bẩn, và cái tâm của mình bất an, cái thân của mình nó bị rối loạn đó. Thành ra hoàn toàn hai cái phương pháp thực hành của mình nó trái ngược nhau, thành nó không đi đến đâu cả. Thì đó là cái thứ nhất, nó sẽ giúp cho chúng ta. Cái thứ hai nữa là như chúng tôi thưa với quý vị, cơ thể của chúng ta nha, cơ thể của chúng ta nó được điều khiển bởi cái hệ thần kinh của mình là chủ yếu nhất. Thành ra chúng ta cũng có cái phương pháp thứ hai là chúng ta tác động vào những cái trung tâm điểm hay là những cái vùng huyệt đạo quan trọng, tức là những cái nút nha. Chẳng hạn như bây giờ nếu như mình không biết, bây giờ mình không biết điều, mình không biết cái công tắc của từng cái phòng ở đây, ít nhất mình phải biết cái bảng, cái ổ điện, cái panel chính của mình chỗ nào. Thì bây giờ mình muốn mở thì mình lên mình mở hết cái công tắc đó ha, hay là mình chỉ mở một cái cầu dao chính thôi là nó sẽ mở hết điện nước, hết tất cả những cái ổ cắm, cái outlet của mình. Bây giờ mình không biết cái công tắc tắt cái phòng này ở chỗ nào, thì bây giờ mình chỉ tới ngay đó mình tắt cái cầu dao chính là nó tắt hết. Thì ở đây cũng vậy, nếu như mình chưa biết được, mình chưa lắng nghe được cái ảnh hưởng từ não bộ của mình, nó ảnh hưởng tới tất cả những cái cơ quan bộ phận của mình, thì mình phải biết được cái điểm nào là cái điểm chính ha, tức là cái cầu dao nào là cái cầu dao chủ yếu nó điều khiển những cái hệ thống của nó. Thì chúng ta chỉ cần tác động vào những cái vùng đó thôi thì nó sẽ giúp chúng ta được chuyển hóa. Thì một số những cái vùng mà quan trọng một số những cái vùng quan trọng mà quý vị có thể thường xuyên nên tác động là cái vùng giữa chân mày của mình ha, cái vùng giữa chân mày của mình. Thì cái vùng giữa chân mày của mình đó, quý vị có thể thường xuyên quý vị xoa các cái lòng bàn tay của mình hay là 10 đầu ngón tay của mình cho nó ấm, một ngày một lần, hai lần, bất cứ lúc nào mình cũng có thể làm được ha. Sau đó là mình sẽ xoa dùng hai ngón giữa hay là hai ngón trỏ của mình, mình xoa dọc cái vùng chân mày, cái vùng ấm đường, thì nó có nhiều tác dụng lắm. Thứ nhất là nó sẽ thư giãn thần kinh ha, nó thư giãn cơ bắp, nó kích thích được cái nội tiết tố, cái trưởng thành của mình, nó là cái growth hormone. Thì cái growth hormone này nó sẽ điều khiển được không những là tất cả những cái nội tiết tố của mình mà nó còn kích thích cái hệ miễn dịch của mình nữa. Và chúng ta thấy cái vùng này nó tương ứng rất nhiều cái hệ thống. Thứ nhất là cái hệ thống cổ gáy vai của mình. Thứ nhất là cái hệ thống cổ gáy vai, mà khi chúng ta thấy rằng một trong bốn cái động tác warm up khi mình tập thể dục, mình phải đánh vào những cái huyệt này là để nó khai thông cái sự bế tắc mà mình thường bị trúng gió, thường bị đau vai, thường bị cứng cổ, vân vân, là từ cái điểm này. Thấy không? Thành ra khi mình làm cái này, mình thấy khi mình cào gió, mình giật gió cũng ngay cái điểm này là vì lý do đó. Cái thứ hai nữa, ở đây cái vùng này á, nó cũng tương ưng với ngay cái cuống họng của mình. Và đây là gì? Đây là cửa ngõ của cả đường hô hấp và đường tiêu hóa. Quý vị thấy chưa? Tức là nó là cái cửa ngõ chung của đường hô hấp và đường tiêu hóa, tức là một cái cửa khẩu thôi mà nó chịu trách nhiệm hai hệ thống. Thành ra năng lượng đi vào cơ thể mình đều phải qua cái cửa khẩu này hết, đều qua cái cửa hải quan này hết. Thành ra nếu chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ điều khiển, luôn luôn điều khiển hai cái hệ thống nạp năng lượng chính yếu của cơ thể mình. Nếu như mình không ăn vào, không đưa năng lượng vào thì mình không có. Mình không đưa thực phẩm, đưa thức ăn vào thì mình không có nguyên liệu, phải không? Mà nếu mình đưa nguyên liệu vào rồi mà mình không hít thở đúng, tức là mình không có oxy, nó không đốt lên được thì cũng tiêu. Thành ra đây là cái cửa hải quan cực kỳ quan trọng ha. Và quý vị thấy ở đây nó còn có cái gì nữa? Đây nó còn là cái tuyến giáp. Thì như nãy nói quý vị đó, tức là chúng ta không kích thích được, chúng ta chưa phát hiện, chưa thấy được cái tuyến tùng. Chưa thấy được cái tuyến tùng, nó là bộ chỉ huy tối cao và tối mật của mình. thì cái tiến tu của mình nó nằm rất sâu, nó nằm ở đằng sau này, nó rất là khó, nó được giữ rất kín, nó được bảo vệ rất cẩn mật. Thành ra bây giờ chúng ta sẽ dùng cái tuyến giáp tràng, chúng ta sẽ dùng cái tuyến giáp tràng, tức là cái tay chân dưới trước của nó, và nó cũng là từ đây nó điều khiển xuống hết tất cả những cái nội tiết tố ở dưới, tức là nó đi xuống cái hệ thai mớt. Quý vị thấy từ cái tuyến tùng này ha, từ cái tuyến tùng nó nằm giấu kín ở mấy đằng sau của mình đây ha, thì nó mới điều khiển lên cái tuyến yên trước ha, cái tuyến yên và tuyến giáp tràng nó nằm gần ngay cái vùng chân mày của mình đó. Thì từ cái tuyến giáp tràng này nó đi xuống cái tuyến thai mớt, tức là cái tuyến chủ đạo của hệ miễn dịch mình, nó đi vào tim mạch, nó đi vào hô hấp, nó đi vào sinh lý sinh dục, và thường là phụ nữ bị rối loạn cái này, thành ra nó mới bị ung thư ngực. Nó bắt đầu nó điều khiển xuống hệ tiêu hóa và cái hệ bài tiết hay là hệ tiết niệu của mình, thì trong đó có thận nha. Đối với phụ nữ thì nó xuống dưới buồng trứng và tử cung. Thành ra ở đây là cũng là một cái bộ chỉ huy cực kỳ tối cao, và nó điều khiển rất nhiều cái hoạt động của mình, và nó biểu hiện ở đây bằng cái chỗ này nha, bằng ngay cái chỗ giữa ấn đường và chân mày mình hết. Thành ra với cái động tác xoa ngay chỗ này, nó sẽ giúp mình thêm một cái hệ thống nữa. Rồi tiếp tục nữa là mình thấy chính ngay đây nó cũng dính tới cái chân mày của mình nha. Nó dính tới chân mày của mình thì nó dính tới cái hệ thần kinh, nó dính tới cái mí mắt của mình. Thì như hôm trước chúng tôi cũng có nói ở YMCA á, quý vị thấy khi mà mình càng đóng cái mí mắt của mình nhiều lại bao nhiêu thì mình càng thấy thư giãn, mình thấy an thần, dễ ngủ nha. Và chính lúc đó là cái lúc mà cái melatonin ở trong cái tuyến tùng mình nó tiết ra nhiều đó. Thành ra khi mình tác động ở cái vùng này, nó sẽ làm cho mình được thư giãn, cân bằng, do não bộ mình nó tiết ra những cái nội tiết tố như là serotonin, norepinephrine, vân vân. Và có một cái điểm nữa là nó đi vào cái con mắt, ngay cái vùng này nó cũng đi vào con mắt. Và từ cái con mắt này, tức là cái nhục nhãn của mình, khi mình kích thích ở cái vùng này, nó sẽ bắt đầu nó phát triển, nó khai mở được cái thiên nhãn của mình hay cái Phật nhãn của mình, tức là cái con mắt thứ ba ha, cái huệ nhãn của mình. Thì cái này mình cũng đã nói một tí xíu ở YMCA rồi, tức là khi mà mình đưa cái thức ăn vào đúng, cái khí lực vào đúng, nó chuyển hết những cái đó thành ra thể dịch, và thể dịch nó được nén lên và nó đánh bật những cái tinh thể pha lê ở trong cái tuyến tùng của mình, thì nó sẽ bắt đầu nó bật sáng ra. Thì cái năng lượng đó và cái con đường khai mở của nó, hay là cái con đường mở của nó đây, là cái con mắt thứ ba của mình đó. Thì như vậy cái vùng này nó giúp rất nhiều từ vấn đề thực tại, giải quyết vấn đề tiêu hóa, hô hấp, nội tiết tố, thư giãn thần kinh, nó giúp cho tới cái khai mở trí tuệ và cái cuộc sống tâm linh của mình nha. Thành ra chỉ với cái vùng này thôi thì quý vị chỉ làm như vậy, đó là cái thứ nhất. Cái vùng thứ hai nữa là cái vùng nhân trung ha. Vùng thứ hai là vùng nhân trung. Thì cái vùng nhân trung này đặc biệt là quý vị thấy nó giúp được hết tất cả mọi trường hợp, ngoài trừ khi cái trường hợp mà cái người đó đang bị cao huyết áp hay là đang bị nhồi máu cơ tim thì mình mới hạn chế sử dụng, đừng có tác động quá lâu thôi. Còn ngoài ra tất cả những trường hợp, đặc biệt là ngày nay chúng ta bị đột quỵ, bị ngất xỉu rất nhiều ha. Thành ra chỉ cần bấm vào cái huyệt này thì mạnh thì đau ngay lập tức, khi mà mình thấy mình choáng váng, khi mình bắt đầu thấy tay chân mình thấy tê, khi mình bắt đầu thấy khó thở đó. Thì như vậy mình có thể tự giúp mình hay là mình giúp những bệnh nhân bị ngất xỉu. Khi mà mình thấy tay chân mình bắt đầu nó hơi mỏi, hơi tê, thấy bắt đầu hơi mệt mỏi, bắt đầu thấy bần thần, hay là bắt đầu thấy khó thở, tức ngực, thì mình cứ bấm thiệt mạnh như cái vùng này đó. Thì cái vùng nhân trung này nó nằm ngay dưới cái hệ nhân trung này, nó nằm ngay dưới cái đường ngang của mình và đường dọc của mình, thì nó nằm ngay đây. Và chúng ta có thể tác động cả cái vùng này, kéo dọc xuống như vậy, kéo ngang xuống cũng vậy, thì cái này nó sẽ giúp luôn. Đặc biệt là ngày nay trở lại là phụ nữ đang bị rối loạn kinh nguyệt, bị đau trong cái thời kỳ trước và trong cái thời kỳ có kinh, hay là bị ung thư vú, ung thư tử cung rất nhiều, là do cái nội tiết đó bị rối loạn, nó không có lưu chuyển được. Thì cái vùng này cũng là cái vùng để cho nó giải quyết, nó lưu thông hết nha, để cho nó giải quyết, nó lưu thông hết. Và thậm chí như đối với phụ nữ còn đang trong cái tuổi mà có sanh nở, thì với cái động tác mà vuốt mũi hay là chà cái vòng môi này, đây là một cái phương pháp tự nhiên để phòng tránh thai mà không cần sử dụng thuốc. Trong khi sử dụng thuốc nó cũng là một cái tác hại, tức là nó làm cho cái điều hòa kinh nguyệt của mình, nhưng mà thực sự nó là một cái hóa chất, nó làm rối loạn cái nội tiết của mình và nó gây ung thư rất là nhiều. Thành ra khi mà mình xoa bóp cái vùng này, dọc vùng mũi và vùng môi này, thì nó cũng làm giúp cho điều hòa được cái hệ sinh dục, hệ nội tiết của phụ nữ. Rồi cái hiện thứ ba là cái hiện ở dưới vùng cằm. Tức là chúng ta đi ở dưới cằm chúng ta, nó sẽ có một cái đường, nó có cái đường viền ngang, và chúng ta chia cái khuôn mặt chúng ta làm hai, thì như vậy cái điểm giao đó, tức là cái vùng huyệt đó là cái quan trọng. Thì cái vùng huyệt này, tất cả những cái này nó sẽ giúp điều khiển luôn cả cơ bắp, luôn cả cơ bắp, luôn cả nội tiết, luôn cả thần kinh. Và đây là những cái huyệt chính yếu nhất ảnh hưởng đến hệ thần kinh của mình. Thì quý vị biết rằng khi mà mình tác động vào cái vùng huyệt này, thì cái vùng huyệt này nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng trên cái hệ tiêu hóa của mình, cái mà ảnh hưởng trên hệ tiêu hóa của mình. Tại sao? Tại vì cái hệ tiêu hóa của mình đó, nó sẽ phản chiếu chủ yếu, nó sẽ phản chiếu chủ yếu ở trong cái xung quanh cái viền môi của mình. Và khi mà mình tác động lên cái này, nó sẽ giúp cho gì? Nó sẽ giúp cho quá trình tiêu hóa và hấp thụ được nhiều hơn. Và chất dinh dưỡng đi vào máu mình nhờ từ đâu? Nhờ từ đây mà ra. Tức là nếu cái đường ruột của mình không chuyển hóa được, nó đây là nhà máy sản xuất chế biến năng lượng. Tại vì tất cả những thực phẩm mình ăn vào, nó phải nhờ cái men tiêu hóa. Tất cả những thực phẩm mình ăn vào, nó phải nhờ men tiêu hóa, là về sinh lý. Nó phải nhờ vật lý nữa, tức là nó nhờ cái sự co bóp để nó chặt nhuyễn nó ra, rồi nó mới phối hợp lại. Và cuối cùng khi nó đưa xuống đây, nếu vì một lý do gì đó mà vi trùng sinh sôi nhiều quá, hay là nó không chịu hấp thụ, nó đẩy ra, thì cũng coi như quề trớt, thấy không? Uổng công vô ích. Thành ra đây là cái nơi mà nó bắt đầu nó chuyển hóa hết tất cả những cái nguyên liệu mình đưa vào, bắt đầu nó đưa vào máu của mình. Thành ra chúng ta thấy ở đây là cái vùng cằm của mình đây, cái đây là vùng cằm của mình, cái này là viền môi trên, cái này là miệng, và cái này là viền môi dưới. Thành ra chính ngay cái ruột non của mình là nơi mình bắt đầu nó hấp thụ. Thành ra khi mà chúng ta xoa bóp cái vùng này, nó sẽ giúp cho cái vấn đề tiêu hóa của chúng ta sẽ được điều hòa, chất dinh dưỡng sẽ được đưa vào máu, và như vậy thì nó sẽ đi, nó nuôi khắp cơ thể mình. Cái thứ hai nữa là nó cũng điều hòa cái hệ nội tiết tố, và đặc biệt là đối phụ nữ đây, nó sẽ là cái tử cung, nó vừa là cái bàng quang, tức là nó dính giữa hệ nội tiết và hệ tiết niệu. Thành ra đây cũng là một cách để cho nó điều hòa cái nội tiết tố. Rồi cái thứ ba nữa, tức là nó cũng là nằm ngay cái gót chân, nó cũng biểu hiện là ngay cái gót chân của mình. Tại vì cái gót chân của mình thì quý vị thấy không, ngay cái điểm này nó là cái gót chân. Mà quý vị đi mà quý vị không biết cách đi, chúng ta đi thường á, là cái bàn chân của mình đi chỉ có 1/3 ở trước thôi, cái khoảng ở giữa nó lõm, để nó giảm chấn động. Và cái gót của mình nguyên tắc nó chỉ tựa thôi, chứ nó không được mình mà chịu lực nhiều quá, hay là mình đi cái chân mà cứng quá. Tại vì cái gót của mình nó không có xương khớp nhiều. Quý vị biết rằng là cái chân của mình đó, nó có, cái chân của mình nó sẽ có rất nhiều ha. Cái chân của mình nó sẽ có rất nhiều cái xương đó. Và khi mà chúng ta nhìn kỹ thì các cái xương ở mé trước của mình nha, 1/3 trước, nó có rất nhiều khớp, nó có rất nhiều cái khớp, tức là nó có rất nhiều cái chỗ nối, thành ra nó rất là mềm dẻo, dẻo dai. Thành ra chính những cái đó nó vừa làm cho mình linh hoạt mà nó vừa làm giảm cái chấn động. Trong khi cái gót của mình ha, trong khi cái gót của mình thì nó không có nhiều xương. Quý vị thấy không? Cái gót của mình đó, nó sẽ không có nhiều xương, nó sẽ không có nhiều dây chằng như là cái phần đầu. Thành ra khi mà chúng ta bước hay khi chúng ta đứng nhiều, nó sẽ không có giúp, nó mềm dẻo, nó không có giảm được cái chấn động. Thành ra nó sẽ làm chúng ta bị đau, bị tổn thương. Và đặc biệt nữa là nó sẽ đi vào hai cái cơ quan chính yếu là thận và tim. Thành ra mình thấy khi mình lớn tuổi rồi, cái thận mình yếu, hay là khi mình bị nhiễm độc thận nhiều, thì mình đứng mình hay bị đau cái gót chân. Hay là cái tim của mình cũng vậy, mình đứng mình thấy nó thốn. Thì do cái đi cái đứng, đặc biệt là mấy người mà khoái đi guốc cao gót ha, khoái đi guốc cao gót thì nó sẽ tổn thương. Thành ra khi mình không hiểu cái cấu trúc vật lý học và sinh lý học của mình, thì quý vị nhìn đây, quý vị thấy ha, cái chân, cái khớp chân của mình khúc trên này nè, 1/3 đầu nó rất nhiều ha, nó rất nhiều đốt, rất nhiều dây chằng, nhưng mà khúc cuối này nó không có. Thành ra khi mà mình đi mà mình không biết cách đi, mình cứ nghe mà mình đi, mà ai mà đi mà nghe lịch bịch là tiêu rồi. Đi làm sao mà phải không nghe tiếng, tức là mình dùng bằng các cái joint, các cái tendon này không, tức là nó giảm chấn động và nó rất là mềm dẻo, nó rất là flexible. Thì như vậy nó sẽ giảm chấn động và cái lực nó sẽ giảm bớt. Còn trong khi mình đi bằng cái gót thì như là cái gót của mình thấy nó không có các cái xương, cái khớp, nó không có các cái khớp nối với nhau, thành ra nó rất là tổn thương, mà nó tổn thương trực tiếp vào thận và vào tim đó. Thành ra khi mà mình tác động, khi mà mình tác động vào cái vùng này là ngay cái gót chân, nó cũng sẽ giúp cho mình khai thông được những cái bế tắc mà mình bị ứ đọng như đó. Rồi thì như vậy là mình có ba vùng, phải không? Mình có ba vùng. Cái vùng ngay chính giữa này là một, cái vùng ngay chân trung trên vùng môi trên là cái vùng ngay dưới cằm. Đó là ba vùng chính yếu. Thêm hai, một vùng nữa, tức là cái vùng ngang trán của mình, ngang lỗ tai của mình, ngang cái lỗ tai của mình ở đây, tức là từ cái lỗ này đi ra. Thì như vậy quý vị thấy mình bị đau hàm, mình bị trúng gió, mình bị máu chảy, mình bị tiết mồ hôi nhiều, vân vân, thì mình cũng tác động ở đây. Thì ở đây cũng vậy, cái mặt bên hông này của mình nó sẽ dính tới rất nhiều cái. Cái mặt bên hông đó của mình đó, thì nó dính khá nhiều cái cơ quan. Tức là mình thấy nó vừa là gì? Nó vừa là cái cổ của mình ha. Nó vừa là cái cổ, thì như nãy mình nói gì, cái cổ này nó là cái đồn biên phòng của cả hệ hô hấp và hệ tiêu hóa ha. Và cái thứ hai nữa là nó cũng là cái sống lưng. Và ngay cái vùng này là vùng gì? Vùng thận của mình. Thấy chưa? Đó, thành ra khi mà mình tác động cái này, nó sẽ ảnh hưởng luôn cả cái vùng thận khí. Nó vừa tiêu hóa hô hấp và nó vừa giảm cái sự tiết dịch, nó điều hòa cái sự tiết dịch trong người mình. Thành ra khi mà mình tác động ba cái vùng đó thì nó sẽ giúp cho mình điều hòa được khá nhiều. Thì trước hết khi mình chưa có thể làm được cái gì thì quý vị cứ nhớ như vậy. Đó là những cái vùng mình nên tác động thường xuyên. Và mình xoa cái tay mình trước cho nó ấm áp, cho nó có năng lượng, rồi thì lúc đó mình xoa toàn bộ cái mặt của mình trong vòng vài ba phút. Nhưng mà mình sẽ cố gắng tác động vào những cái vùng đó nhiều hơn, đặc biệt là khi mình bắt đầu mình thấy mình có những cái triệu chứng như nãy chúng tôi nói, khi mình thấy mình khó tiêu, rối loạn nội tiết tố, rối loạn tiêu hóa, rối loạn bài tiết, căng thẳng, nhức đầu, mất ngủ, ra mồ hôi nhiều, vân vân đó, thì mình nên làm những cái đó để nó sẽ giúp mình điều hòa trở lại. Rồi một điểm nữa là khi mà mình làm cái đó thì để cho nó được cái lợi lạc nhiều hơn, thì quý vị nên đi vào mấy cái tiệm Mỹ á, mua cái dầu mà dầu mè đúng của nó, thì dầu mè đó nó sẽ màu vàng nhạt, không mùi nha. Chứ mấy cái dầu mè mà mình mua ở trong mấy cái chợ Á Châu của mình, tức là mình thấy màu nâu nâu, màu đậm đậm, hay là nó có mùi mè thơm rứt á, thì đó là những cái dầu mè không tốt nha. Mấy cái dầu mè đó mình có thể để ăn thường thường thì được, nhưng mà nó cũng không tốt bằng cái dầu mè vàng, một cái dầu mè không mùi. Thì như vậy khi đó là quý vị thay vì dùng dầu gió, thay vì dùng những cái dầu cù là, thì quý vị có thể bỏ một chấm một tí xíu dầu đó lên đó, và quý vị có thể làm cho dù mình không đau ha, cho dù mình chưa có vấn đề, nhưng mình có thể làm thường xuyên thì quý vị sẽ thấy sự thay đổi. Chấm cái dầu mè đó lên và mình xoa những cái vùng đó, thậm chí như tay chân của mình bị đau nhức, bị sưng, bị mấy cái bệnh ngoài da, eczema, mặc dù những cái bệnh đó là những bệnh nội tạng chứ không phải bệnh ngoài da. Khi mình thấy mình bị ngứa ngáy, bị eczema, bị sảy, hay là bị dời ăn, bị ghẻ lở, bị sưng khớp, vân vân, tất cả những cái bệnh đó đều là bệnh nội tạng. Nhưng mà với cái việc thoa bóp dầu mè thì nó cũng giúp, thứ nhất là nó giúp cái gì? Thứ nhất là nó sẽ giúp giải tỏa bớt những cái độc tố ra. Cái thứ hai á, là nó có khả năng kích thích cái nội tiết tố của mình, đặc biệt là cái growth hormone, để nó sản xuất ra cái hệ miễn dịch, tức là những yếu tố miễn dịch của mình, và nó tự điều chỉnh lại. Cái thứ ba nữa là nó sẽ tác động vào cái hệ thần kinh não bộ của mình ha. Nó còn rất nhiều tác dụng thì chúng ta sẽ nói vào cái đó nhiều hơn trong tương lai. Nhưng mà giờ quý vị cứ làm thử đi, quý vị sẽ thấy cái hiệu quả của dầu mè đó. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn ít thời gian, thì chúng tôi sẽ cố gắng tranh thủ trả lời ba cái câu hỏi ở đây cho quý vị nha. Rồi chúng ta sẽ kết thúc lúc 5 giờ, tại vì tối nay chúng tôi còn có chương trình cho trẻ em nữa. Câu hỏi thứ nhất: con uống sữa đậu nành ấm để chung với nước mật ong, không biết có tốt hay không, kính xin thầy cho biết. Cái này thì hình như là hôm trước có nói rồi, tức là uống sữa đậu nành ấm thì tốt, nhưng mà sữa đậu nành đó chúng ta không nên uống buổi chiều, buổi tối. Đó là cái điều thứ nhất nha. Cái điều thứ hai là quý vị không nên hâm bằng microwave. Cái thứ ba nữa là cho một tí xíu muối thì tốt hơn, tại vì sữa đậu nành nó rất bổ nhưng nó rất thâm, mà mình cho những cái đồ ngọt vào thì nó thường là âm hơn nha. Đồ ngọt nó sẽ âm hơn là cho một tí xíu muối. Và đặc biệt đó là cái mật ong, nếu như mật ong thiệt thì mình không biết làm sao, nhưng mà nếu đa số bây giờ mình có mật ong không tốt thì cái này nó sẽ tương kỵ, tức là sữa đậu nành nó sẽ không đi với đường đen và mật ong. Sữa đậu nành nó sẽ bị kết tủa, nó sẽ tạo nên những cái kết tủa, thành ra mình không nên uống sữa đậu nành với đường đen hay với mật ong. Thành ra tốt nhất là cho một tí xíu muối, tốt nhất là cho tí xíu muối uống nó sẽ tốt hơn. Câu thứ hai: xin thầy chỉ dẫn thức ăn nào hoặc rau cải nào giúp cho người đàn ông giảm bớt đòi hỏi trong chuyện vợ chồng để chúng con dễ dàng trong việc tu tập. Thì cái này thứ nhất là giảm những chất kích thích nha. Tức là quý vị thấy cái này thì Đức Phật đã dạy rất rõ ràng trong kinh. Thì mình thấy rõ ràng là gì? Thứ nhất là giảm bớt thức ăn động vật nha. Tại vì mình càng sử dụng thức ăn động vật nhiều bao nhiêu, cái thứ nhất là về cái trực tiếp, tức là cái động vật thì nó sẽ bị cái tính năng của cái dục nó sẽ chi phối mạnh. Cái thứ hai nữa, đa số tất cả những động vật ngày nay người ta sử dụng cái growth hormone, tức là cái kích thích tố tăng trưởng quá nhiều, và những kích thích tố tăng trưởng đó để làm cho nó phát sinh, phát triển quá nhanh. Và khi mình sử dụng những cái thịt động vật thì mình sẽ còn bị ảnh hưởng bởi cái kích thích tố đó, nó nằm ở trong cái thịt. Rồi thì như vậy là mình giảm thức ăn động vật, nhất là thịt nha. Về rau củ thì những thứ mình cần giảm, tức là những thứ không phải động vật mà những thứ mình cần giảm là gì? Thứ nhất là ngũ vị tinh. Ngũ vị tinh tức là hành, hạt, tỏi, nén. Những thứ đó là những thứ mà Đức Phật đã chỉ ra trong Kinh Bồ Tát Giới rồi nha. Tức là đó là lý do tại sao, một trong những lý do tại sao mà trong Kinh Bồ Tát Giới là không cho chúng ta sử dụng thường xuyên, là bởi vì thứ nhất là nó sẽ kích dục, thứ hai nó sẽ làm cho chúng ta sân hận nóng nảy, và cái thứ ba nó chiêu cảm những cái từ trường xấu của những loại ma quỷ, và đặc biệt là các loại quỷ thì nó thường thích cái mùi này nhiều hơn. Đó, thành ra ngũ vị tinh. Rồi cái kế đến nữa là gia vị, tức là tiêu, ngũ vị hương nha, tiêu với ngũ vị hương. Thì như vậy nếu mà mình có thể giảm được hết những cái đó đi thì nó sẽ giảm. Rồi còn nếu mà mình muốn đi một cái chiều hơi tích cực nữa, tức là mình sẽ cho sử dụng thức ăn dễ tiêu và những thức ăn nó tương đối mà nó giảm dục, tức là hạn chế bớt giá sống nha. Cái giá sống, cái trứng gà nó cũng sẽ làm tăng cường cái thể lực và nó kích dục. Và mình có thể cho sử dụng rau răm nhiều hơn là rau quế hay là rau tía tô. Rau răm nhiều nha, rau răm. Rồi còn cách thức ăn cũng vậy. Với cách thức ăn là chúng ta sẽ giảm ăn buổi tối. Thì đó cũng là một trong những lý do tại sao mà Đức Phật không cho chư tăng sử dụng buổi tối quá nhiều hay là quá trễ. Tại vì chúng ta đã thấy cái chu kỳ sinh học rồi nha. Cái chu kỳ sinh học là khi mà chúng ta càng sử dụng về buổi chiều bao nhiêu, tức là buổi sáng là gì? Sáng là chư thiên, phải không? Sáng là giờ chư thiên ăn, buổi trưa là giờ Phật, và buổi chiều, buổi tối là giờ của súc sanh. Mà giờ súc sanh là gì? Súc sanh là nó sống về cái tính năng, súc sanh là tính dục nó rất là mạnh. Thành ra càng đi về buổi tối nhiều bao nhiêu thì chúng ta thấy rất rõ. Mà tại sao càng đi về buổi tối thì nó đi vào cái gì đây? Thận, tức là thận khí. Thì khi mà cái thận khí nó sung mãn thì lúc đó là cái tính dục nó sẽ rất là mạnh đó. Thành ra giảm bớt ăn chiều, giảm bớt ăn trễ, giảm bớt ăn quá nhiều. Rồi cái điểm nữa là chúng ta ngủ quay về phương bắc và nằm nghiêng về một bên, thì như vậy nó sẽ đưa cái năng lượng hướng về đầu của mình thay vì nó hướng xuống dưới. Thì tất cả những cái đó nó sẽ giúp cho mình chuyển hóa được. Câu hỏi cuối: theo lời dạy của quý thầy là đi đứng nằm ngồi chúng con đều phải niệm Phật, cho nên khi con làm việc ở hãng quen tay rồi con cũng thường niệm Phật, nhưng đôi khi niệm Phật con lại quên vài chi tiết trong công việc con đang làm. Như vậy việc niệm Phật của con có được coi là nhất tâm hay không, và việc con đang làm có được coi là chánh niệm hay không, thưa thầy? Đây là một câu hỏi rất là thiết thực, và cảm ơn quý vị đã đưa cái câu hỏi này. Chúng tôi đã nhắc rất nhiều lần, và chúng ta chính vì chúng ta không hiểu được cái pháp môn niệm Phật chân chính, chúng ta không hiểu được ngay cả cái từ niệm Phật. Tức là chúng ta biết rằng não bộ của mình nó phát sóng ra, hay là nói chung hay là cái tâm của mình hay cái thức của mình, nó chỉ làm được một việc mỗi một lúc mà thôi, nó không thể làm được hai việc cùng một lúc. Thấy chưa? Thành ra nếu như mình nói mình niệm Phật thì lúc đó ngay cái giây phút mình niệm Phật thì mình sẽ không làm việc, và nếu mình đang làm việc, mình chăm chú làm việc thì mình không niệm Phật. Thì như vậy không bao giờ có thể nói là niệm Phật, tức là niệm theo cái kiểu mình nghĩ, tức là cái miệng cứ niệm Phật hay là tâm mình niệm Phật, thì không thể là mình làm việc được. Đó, bởi vì mình không thực sự hiểu cái chữ, cái nghĩa của chữ niệm Phật chân chính. Cái chữ niệm thì như chúng tôi đã nói là chữ niệm ở trên của nó là bộ kim, ở dưới của nó là bộ tâm. Mà chữ kim ở trên á ha, cái chữ kim của nó ở trên đó là ngay bây giờ và ở đây, chứ mình không thể dùng cái chữ hiện tại được nữa. Tại cái giờ phút mà mình mở miệng ra mà nói chữ hiện thôi, chưa nói chữ tại, là nó đã bắt đầu nói về quá khứ rồi. Thành ra người ta nói là cái chữ kim đó tiếng Hán nó phải dịch là ngay bây giờ và ở đây đó. Còn ở bộ tâm là gì? Tâm tức là cái ý thức của mình, cái tâm thức của mình. Thì tất cả mọi cái hoạt động, tất cả các pháp trong vũ trụ này hình thành đều từ tâm mình mà ra cả. Thành ra Đức Phật mới nói là thế giới do tâm tạo, hay là tâm bình thế giới bình đẳng như vậy. Thành ra mới cái chữ niệm không thôi, mình kết hợp giữa bộ kim và bộ tâm thì mình thấy rằng gì? Tức là sự nhớ nghĩ ha, chữ nhớ nghĩ ngay bây giờ và ở đây. Còn chữ Phật, chữ Phật mà mình nói cho chữ Phật là tượng trưng cho các vị Phật, đó chỉ là một cái nghĩa đen thôi. Còn cái nghĩa bóng thực của nó là sự tỉnh giác, sự tỉnh sáng và tuệ giác vân vân. Tức là hầu như chúng ta chưa có một cái ngôn ngữ nào trên thế giới này ngoại trừ tiếng Pali hay tiếng Sanskrit. Tại vì hai cái ngôn ngữ đó nó giống nhau, nó chỉ có cái là bình dân và cao cấp thôi. Chỉ có cái ngôn ngữ đó mới diễn đạt được hết trọn vẹn cái nghĩa của chữ Phật mà thôi. Nha. Thành ra mình có thể nói ngắn gọn là Phật là sự tỉnh giác. Sự tỉnh giác thì như vậy, chữ niệm Phật tức là sự nhớ nghĩ hay là sự tỉnh giác ngay bây giờ và ở đây. Thì như vậy với mỗi một sát na mà mình giữ được cái sự tỉnh giác, tức là không đi về quá khứ, không mong cầu về tương lai, thì ngay giây phút đó, ngay sát na đó là mình chân chính niệm Phật. Đó là ngay giây phút đó, ngay sát na đó là chân chính niệm Phật. Thì như vậy mình không cần phải niệm A-di-đà, mình chẳng cần phải niệm Bổn Sư Thích Ca, mình cũng không cần niệm Dược Sư. Nhưng mà trong mỗi một giây phút như vậy, mình sống một cách tỉnh giác, một cách bình an. Thì nếu giả sử mình có đứt hơi thở ngay lúc đó, nó sẽ tương ứng với cái tần số đó và mình đi về cảnh giới đó. Còn ngược lại, nếu như giả sử bây giờ mình nghĩ thử coi, chủ trả tiền cho mình đi làm việc ha, mà mình vô mình niệm Phật. Giả sử quý vị niệm Phật chân chính đi, tức là quý vị nhất tâm lo niệm Phật không thôi, thì như vậy mình thấy mình đã ăn gian rồi, phải không? Người ta trả tiền cho mình để làm việc mà mình vô mình niệm Phật, mặc dù mình nói là mình làm việc chân chính lợi ích, nhưng mà ngay lúc đó là mình đã dối rồi. Tại vì mình lãnh lương để mình làm việc, để mình đóng góp, chứ phải lãnh lương để niệm Phật. Thành ra mình thấy nó không tương ưng nhân quả, phải không? Tức là mình đã phạm giới gì? Phạm cái giới thứ hai, lấy của không cho. Đó, thành ra khi mà mình niệm Phật mà nhất tâm thì mình không thể làm việc được. Mà nếu như mình không thể làm việc được thì làm sao mình lãnh lương? Còn nếu mà mình lo làm việc thì mình không thể niệm Phật được, nếu như mình cái chú tâm vào cái câu niệm Phật. Mà nếu mình nhảy hàng hai thì tiêu rồi, thấy chưa? Đó, thành ra khi đó mình đang làm việc, mình biết rõ ràng mình đang làm việc, mình không có nghĩ về quá khứ, mình không nghĩ về gia đình, mình không nghĩ về ngày mai, mình không nghĩ về giây phút kế tiếp. Đó, mình cứ chăm chú mỗi một sát na mình đang rõ biết mình đang làm gì. Mình đang làm việc, mình đang hít thở, mình đang tỉnh giác, mình biết rõ từng mỗi một hành động trong mỗi một sát na như vậy. Thì có mỗi một sát na tỉnh giác, mỗi một sát na an lạc, thì như vậy mình nối lại hết như vậy, không để cho một cái tạp niệm khác nó xen vào. Như đó là một cái sự chân chánh niệm Phật của mình, thấy không? Chứ còn nếu như mà mình nói như vậy thì nó hoàn toàn nó sai, sai khoa học và sai thực tế, sai nhân quả. Cái thứ hai nữa là nếu giả sử như mình quen nói niệm Phật để vãng sanh, ha, niệm Phật để vãng sanh, thì như vậy quý vị đâu có chịu vãng sanh đâu. Tại vì nếu mà bây giờ Đức A Di Đà và Thánh Tam Thánh xuống rước quý vị bây giờ, bao nhiêu người đăng ký giơ tay lên đi liền đâu? Giơ tay coi thử coi. Hay là bây giờ con còn cái nhà, còn cái xe, còn con, còn cháu, còn đủ hết. Thật sự bây giờ nó mà đi ra kia mà lỡ xe đụng chết liền, đâu ai dám nói sao mà rủa tôi, phải không? Nhưng mình phải chuẩn bị từng sát na như vậy, mình phải chuẩn bị từng sát na, thậm chí như mình không phải mình cầu những cái điều bất hạnh hay may rủi, nhưng mà mình phải chuẩn bị, giả sử như mình đứt hơi thở lúc nào là mình phải chuẩn bị ra đi ngay lúc đó. Mình phải chuẩn bị bất cứ lúc nào đó, thậm chí như buổi tối khi lên giường mình hít vào một cái mình thở ra là mình nghĩ là mình ra đi. Lúc mình ngồi thiền cũng vậy, mình hít vô một hơi mình thả ra là mình thấy cái thân mình nó tan biến. Tức là mình phải tập từng sát na như vậy, mình phải chuẩn bị trong cái tư thế luôn luôn là ready. Xe đến là nhảy lên xe đi liền chứ không có chần chừ. Rẽ chuyến xe này không có chuyến xe khác đâu, thấy chưa? Thành ra khi nào mình thực tập được như vậy mới thực sự. Còn bây giờ quý vị nghĩ rằng nếu tất cả mọi người nha, quý vị đặt vấn đề giả thuyết đi, nếu tất cả mọi người đều nói rằng mình niệm Phật để vãng sanh, thì như vậy ai đang xây dựng cái thế giới này để cho mình? Nếu như mình thực sự mình nói là niệm Phật để vãng sanh, mình phải hiểu nghĩa vãng sanh là gì, tức là giải thoát tự tại. Thì như vậy mình vãng sanh ngay ở đây, mình giải thoát tự tại ngay ở đây, chứ không cần phải mình bỏ cái thân này đi. Trong khi bây giờ mình còn bị kẹt nhà, bị kẹt con, bị kẹt chồng, bị kẹt tài sản, còn kẹt bill, mình kẹt đủ thứ gì hết, thấy chưa? Khi nào mình vẫn làm mà mình không có bị, tức là làm thì cứ làm, nhưng mà sẵn sàng buông bất cứ lúc nào, sẵn sàng đi bất cứ lúc nào, thì như vậy mình không có vướng, mặc dù mình vẫn làm. Còn trong khi mình nói niệm Phật vãng sanh nhưng mình thực sự không có vãng sanh đó. Và nếu như vậy thì làm sao cái pháp môn này có thể ứng dụng? Mình nói là cái pháp môn này dễ nhất có thể ứng dụng cho tất cả mọi người, nhưng xin lỗi quý vị, những bà phụ ở nhà không cần đi làm, còn họa may, nhưng mà chưa chắc. Thử coi mấy cụ một ngày niệm Phật bao nhiêu tiếng. Còn những người còn đi làm việc, còn thế hệ trẻ, bây giờ mình nói vãng sanh chưa đóng góp được cái gì cho xã hội hết, phải không? Chưa đền ơn báo hiếu cha mẹ, chưa có công ăn việc làm, học hành chưa xong, bây giờ cầu vãng sanh ai? Đâu có ai chịu, phải không? Thành ra mình, đó là cái tại sao mình thấy nhân quả không tương ưng, tức là mình muốn một đằng mình làm một nẻo, thành ra mình không bao giờ thành tựu được đó. Thành ra cái này thì mình sẽ nói trong những cái khóa tu mà khi mình đi chuyên sâu, mình phân tích, mình mổ xẻ. Khi quý vị nhìn sâu, tức là quý vị có ngồi lắng tâm lại nhìn sâu, thì mình sẽ thấy mình mâu thuẫn chính mình rất nhiều. Mâu thuẫn từ trong cái cách hành xử của mình, mâu thuẫn từ trong cách ăn uống của mình, cách sinh hoạt của mình, và ngay cả phương pháp tu tập của mình. Và mình tự dối mình, nha? Mình tự dối mình. Thành khi mình đã tự dối mình như vậy, cái điều đó là cái điều nguy hiểm nhất. Nó tự che đậy của mình, và thành ra mình không thành tựu được. Rồi thì như vậy, khi nào mình làm cái gì mình biết rõ cái đó. Khi mình ngồi yên xuống niệm Phật thì chú tâm niệm Phật. Khi mình bước đi thì mình biết rõ từng bước đi, từng hơi thở. Khi mình vào bếp thì mình biết rõ mình đang làm cắt, chứ còn không mình cắt cho tay chảy máu đó, bất công. Khi mình nấu cơm thì mình phải biết rõ mình đang nấu cơm. Mỗi một việc làm, mỗi một cái sát na mình tỉnh giác là ngay lúc đó mình đang chân chính niệm Phật, mặc dù cái miệng mình không niệm tí nào cả. Và trên thế gian này, trong cái cõi thái hư này, không phải chỉ có một cõi tịnh độ đâu quý vị, hằng hà sa số nha, và sẽ tương ưng hết với nhau. Khi quý vị tới đâu thì nó sẽ tương ưng tới đó. Giống như bây giờ trong đây của mình, bây giờ hiện giờ mình có ít nhất cũng phải vài trăm cho tới gần cả ngàn cái làn sóng vô tuyến trong này, làn sóng điện từ trường trong này. Nhưng mà mình muốn khởi nghĩ, mình muốn bắt cái làn sóng nào thì mình phải có cái thiết bị, mình phải chỉnh đúng tần số thì nó mới ra. Còn mình muốn cái này mình chỉnh cái kia không ra được đó. Thành thôi tạm dừng ở đây, chúng ta đã lối hết 6 phút rồi. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe, và cầu nguyện cho tất cả mọi người luôn luôn được thâm tâm thường an lạc và tỉnh giác, và cố gắng. Cái điều quan trọng mà chúng tôi nhắc quý vị hoài, không cần quý vị làm nhiều, làm ít cũng được, nhưng mà phải cho có cái chánh kiến, phải không? Tức là phải nhận đúng, nhìn thấy đúng. Đó là cái điều tiên quyết thứ nhất. Còn nếu như mình chưa có chánh kiến, chẳng hạn như giờ mình cứ nghe nói cái phương pháp niệm Phật tịnh độ là dễ nhất, có thể áp dụng cho tất cả mọi người, mình làm sai. Và khi mình làm sai mình không có kết quả, phải không? Đó. Cái thứ hai nữa,
là từ cái đó đi đến cái nữa là cái tinh tấn và cái chuyên cần. Tức là mình làm một ngày chẳng cần nghĩ việc làm nhiều. Trong kinh Đức Phật cũng có dạy, bây giờ chỉ cần buổi sáng ra trước khi đi làm, quý vị lên bàn Phật trong vòng 2-3 hơi thở, quý vị nhiếp tâm lễ Phật 10 lễ, không có một cái tạp niệm nào xem là đều đặn 100 ngày như một, thì quý vị có thể được vãng sanh. Không cần quý vị liên tục 24 ngày đâu. Dĩ nhiên trong kinh là nói từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày cho tới 5 ngày, 7 ngày, phải không? Nhưng mà tối thiểu 1 ngày 24 tiếng đồng hồ mà mình chưa được, thử giờ mình cứ làm đi. 1 loạt 10 cái lễ Phật, 10 tiếng niệm Phật, 10 cái bài Phật thôi. Và quý vị không để một cái tạp niệm nào xen vào. Và quý vị làm đều đặn 1 ngày như mọi ngày, từ bây giờ đến lúc quý vị vãng sanh, hay từ lúc giờ đến lúc mình tắt hơi thở, mình làm được như vậy trước 5-3 ngày, một tuần lễ, một tháng, mình có thể giữ đều đặn được như vậy. Sau đó quý vị tăng lên sáng trước khi đi làm, tối trước khi nhắm mắt ngủ, thì như vậy quý vị mới hy vọng được. Chứ bây giờ quý vị nghĩ là một tuần lễ quý vị về đây được một buổi, 2 tiếng, 3 tiếng, thậm chí mình nói cả ngày, nhưng mà mình cái tâm mình an được bao nhiêu giây? Không có, nó có lăn xăng. Mà mình cứ nghĩ là một tuần lễ mình tới đây mình tu tập một ngày, một buổi, thấy chưa? Mà thực sự nó không có. Rồi có khi vài ba tháng mới làm được một bữa cho ra trò. Chứ mà một bữa nắng mà 5-7 tháng mưa thì nó cuốn trôi sạch hết trơn. Thành ra bây giờ làm ít nhưng mà đều đặn, nó cần sức tâm như vậy. Thì bắt đầu khi mình phải ổn định, mình bắt đầu mình tăng lên nha. Đó, thì cái điều đó là cái điều mà chúng tôi mong quý vị cố gắng thực tập, dù ít nhưng mà nó phải đều đặn. Quý vị nào có thời gian nhiều hơn thì chúng ta thực tập nhiều hơn, còn không có thì mình cố gắng. Thật ra mình nói cho mình ngồi mình tắm dốc một tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ nó trôi qua nhanh lắm. Nhưng mà quý vị thấy nửa tiếng đồng hồ quý vị ngồi lại chậm nhất cũng được 54 lại, mà có khi mình lại nhanh được 108 lại. Và như đó mình nhiếp tâm, thấy không? Tức là một ngày 10 phút, 15 phút đều làm như vậy thì mình sẽ thấy nó có lợi lạc vô cùng. Và khi mình thực tập được từ từ như vậy thì quý vị đi vào trong công sở lái xe, mình biết rõ mình đang lái xe, tập dừng lại bớt, tập buông bớt, thì như vậy càng đơn giản bao nhiêu, càng dễ dàng bấy nhiêu. Rồi, cảm ơn đại chúng và chúc mọi người được thành tựu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết là phải làm 5 ngày để một tuần lễ trước, rồi sau đó thì mình mới một tuần một ngày. Chúng ta một tuần lễ mình đừng ăn ngày, chẳng hạn như cái ngày weekend ha, mình nhìn đi, mình chỉ uống nước cháo, uống nước rau quả, uống nước trái cây gì thôi. Thì như vậy nếu một tuần lễ mình làm được một ngày như vậy thì một năm mình có tới 52 tuần lễ, mình được tới 52 ngày. Và quý vị tưởng tượng 52 ngày đó mình để dành được biết bao nhiêu tiền, mình bố thí cho người ta thì cũng có phước báo, mà mình thanh lọc cơ thể mình cũng được nhiều. Nhưng nó rất dễ. Nhưng mà 52 ngày đó nó vẫn thua là một loạt mình làm luôn 7 ngày. Tức là deep cleaning ha. Cũng như ngày nào mình cũng quét nhà, nhưng mà mình quét sơ sơ ở ngoài thôi, mình đâu có thể moi trong hốc trong hẻm cho mấy cái closet ra được. Chỉ khi nào mình bắt đầu mình dọn nhà sạch sẽ, mình chùi rửa thì mới trong hốc trong hẻm nó ra được sạch, thấy không? Thành ra một tuần lễ nó sẽ có giá trị nhiều hơn là 52 ngày. Nhưng mà với điều kiện mình sau khi mình làm một tuần lễ rồi mình phải tiếp tục làm từng cái ngày như vậy thì nó sẽ giữ gìn được lâu hơn. Chứ còn nếu không thì vài ba tháng sau bắt đầu nó dơ trở lại. Vài ba tháng sau nó dơ trở lại nếu như mỗi tuần lễ mình không keep up để mà clean up nó như vậy. À, nước trắng, nước rau quả, nước trái cây, nói chung là mình đưa vào đồ lỏng. Không nên đưa cái gì có chất béo, chất đạm, chất tinh bột vào, tại vì cơ thể mình nó rất là nhạy. Khi mà mình đưa những cái chất béo, chất bột hay là chất đạm vào, tức là những chất dinh dưỡng vào, thì nó sẽ hút vào chứ nó không đẩy ra, thấy không? Còn khi mà mình không đưa những cái chất dinh dưỡng đó thì nó bắt đầu nó đẩy ra, tức là nó phải đẩy hết tất cả những cái năng lượng dự trữ ra.
thì khi nó đẩy năng lượng dự trữ ra thì lúc đó cũng là lúc nó đẩy độc tố ra. Cũng như bình thường mình đưa thức ăn vào thì trong thức ăn vào, trong cái năng lượng vào, nó sẽ có độc tố nó đi vào theo đó. Còn bây giờ khi mình ngưng lại một cái mà nó bắt đầu nó đẩy những cái năng lượng dư thừa dự trữ trong người mình ra thì lúc đó là lúc nó đẩy độc tố ra cho mình. Rồi thôi quá giờ rồi quý vị. Nước cam, nước táo, nước chân được hết. Nước mà có vị hơi chua chua thì nó sẽ giúp cho mình clean up cơ thể mình sạch nhiều hơn, nhất là cơ thể mình bây giờ cái chất dịch nhầy quá nhiều rồi.